Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2004, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sâm Hà trong khóa an cư kết thu. Hôm nay là ngày 24 của khóa tu. Xin quý vị mở ra trang 7. Chúng ta đã đọc được 13 câu. Và 13 câu này chứng tỏ cái ý muốn lý tưởng hóa, tuyệt đối hóa, siêu việt hóa Đức Thích Ca Mâu Ni. Và cái câu đầu chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế, nó có nghĩa là bất cứ vị Bụt nào cũng là thuộc về thuộc về cái lĩnh vực xuất thế gian. Còn chúng sanh là thuộc về cái lĩnh vực thế gian. Và mình thấy rõ có một cái khuynh hướng tách biệt hai cái thế giới. Thế giới xuất thế và thế giới trầm luân. Một bên là mundane, một bên là supramundane. Đây là cái khuynh hướng chung của con người. Một cái khuynh hướng có mang tính nhị nguyên. Tại Làng Mai thì chúng ta gần với cái khuynh hướng của Thượng Tọa Bộ hơn. Chúng ta muốn rằng trước hết Đức Thế Tôn cũng là một con người như chúng ta. Cũng đã sinh ra là một đứa con của trái đất. Đã từng lớn lên, đã từng khổ đau, đã từng bị ràng buộc. Nhưng mà nhờ sự thực tập cho nên vượt thoát khỏi những ràng buộc đó, những khổ đau đó và trở nên thánh thơi. Tuy là sống trong cuộc đời nhưng mà không có bị cuộc đời ràng buộc và làm cho hệ lụy. Và cái tính cách xuất thế gian đó nó không có nghĩa là Đức Thế Tôn không có thuộc về cuộc đời này. Đức Thế Tôn thuộc về cuộc đời nhưng mà không bị vướng mắc vào cuộc đời này. He was in the world but not of the world. Có mặt trong thế gian nhưng mà không có bị vướng mắc vào thế gian. Nhưng mà có hai phần đó là có mặt trong thế gian nhưng mà không phải bị vướng mắc hai cái. Có người trong khổ đau, trong hệ lụy thường mơ ước một cái cõi siêu việt và muốn từ bỏ cái cõi này để đi tới cõi siêu việt kia. Đó là cái khuynh hướng tự nhiên của con người. Đó là khuynh hướng yêu thánh ghét phàm mà Tổ Lâm Thế đã nói. Thì mình thấy khuynh hướng yêu thánh ghét phàm đó nó rất rõ ở trong những cái lời tuyên bố này của Đại Chúng Bồ. Tây Phương cũng có cái quan niệm thế gian và xuất thế gian. Tây Phương dùng chữ le sacré et le profane. Và mình có thể nghĩ là cái xuất thế gian là một cái hoàn toàn không có dính tới cái thế gian. Nhưng mà sau này thì chúng ta đã vượt được cái quan điểm lớn nguyên đó. Và chúng ta thấy rằng thế gian với xuất thế gian không phải là hai cái gì tách biệt. Cả thế gian, cả xuất thế gian đều có tính hữu cơ. Xuất thế gian có thể trở thành thế gian và thế gian cũng có thể trở thành xuất thế gian, cũng như là hoa có thể trở thành rác mà rác cũng có thể trở thành hoa. Hai cái đó là một, hai cái đó không phải là hai thực tại tách rời. Thì tại lần mai chúng ta đã đi tới được cái chỗ đó, và đó là căn bản sự thực tập của chúng ta. Chúng ta không có yêu hoa và ghét rác, và nhờ vậy cho nên chúng ta có thể biến rác thành hoa và không có sự kỳ thị đối với rác. Và đó là cái tư tưởng phiền não tức Bồ Đề được phát hiện sau này trong Đạo Bục Đại Thừa. Phiền não chính là Bồ Đề. Mình đi tìm Bồ Đề ngoài phiền não thì không có được. Và trong cái giai đoạn này của lịch sử tư tưởng Phật giáo thì người ta chưa thấy được cái điều đó. Tuy rằng những điều đó đã tiềm tàng trong những cái lời của Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn dạy rất rõ là trong cái tấm thân bảy thước này của ta, ta có thể tìm thấy Niết Bàn, ta có thể tìm thấy vô sinh rất là rõ. Mà có hàng trăm cái lời dạy như vậy trong kinh, nhưng mà đọc kinh chúng ta đã không có thấy. Có một hôm có một vị hiệp sĩ tên là Rohitasa Mã Huyết Thiên Tử tới gặp Đức Thế Tôn, và vị hiệp sĩ nói: bạch Đức Thế Tôn, mình có thể đi ra khỏi cái thế giới này được không? Cái thế giới của hệ lụy, của sầu đau, của sinh, của diệt, để ra khỏi được hay không? Và có thể đi bằng một cái tốc độ rất là mau. Tại vì có nhiều người trong chúng con không muốn ở trong thế giới này, chúng con muốn đi ra khỏi thế giới này. Và cái có cách gì để có thể đi ra khỏi thế giới này một cách mau chóng hay không? Thì Đức Thế Tôn nói không có cách nào để đi ra khỏi thế giới này bằng bằng sự xây dịch. Thì rồi ta sẽ nói, Đức Thế Tôn nói đúng quá. Tại vì con đã từng thử nghiệm, con đã từng có cái ý nguyện muốn vượt thoát khỏi thế giới này bằng bằng cách du hành. Trong một kiếp kia, con đã có thần thông, con đã du hành với tốc độ của ánh sáng. Vậy mà con không ăn, không ngủ, con chỉ du hành thôi, con đi thôi. Mà rốt cuộc thì đến hết kiếp con vẫn còn ở trong thế giới này, con đã không ra khỏi thế giới này, dù con đi bằng tốc độ của ánh sáng. Ở trong kinh nó không có dùng chữ tốc độ của ánh sáng, mà dùng tốc độ của dùng cái hình ảnh của cái hình bóng, của cái hình bóng mà mặt trời chiếu lên trên cây cỏ. Thì Đức Thế Tôn nói rất là đúng, con đã từng thử nghiệm, con đã không ăn không ngủ, các ngày chỉ đi thôi, mà đi bằng tốc độ ánh sáng, mà rốt cuộc hết đời con vẫn chưa ra khỏi cái thế giới này. Đức Thế Tôn nói tuy vậy không có nghĩa là chúng ta không ra khỏi được. Ngay cái tấm, trong cái tấm thân bảy thước, thước bảy, thước tám của chúng ta đây, nếu chúng ta quán chiếu cho thật sâu sắc thì ta sẽ tìm thấy cái thể xác thoát ly sinh tử, ra khỏi thế giới này ngay ở trong cái cơ thể của chúng ta. Và như vậy Đức Thế Tôn xác nhận rằng cái pháp quán gọi là niệm thân kinh, niệm thân, quán niệm về thân thể, trở về để nhìn sâu vào trong cơ thể mình cũng có thể đạt tới vô sinh được, thoát ra khỏi cái hệ lụy của thế giới này. Không cần đi đâu hết, không cần đi bằng máy bay hoa tiện, chỉ cần sử dụng thiền quán nhìn sâu thì ngay tại đây mình có thể vượt thoát cái thế giới này gọi là thế gian. Và hình hài này là thế gian, nhưng mà khi mà mình thấy được sự thật thì hình hài này cũng là xuất thế gian. Và vì vậy cho nên cái thế gian và cái xuất thế gian không phải là hai cái nó riêng biệt. Và cái tâm yêu thánh ghét phàm là mọi người đều có hết. Nhưng mà chúng ta đã học được rằng sinh tử tức là niết bàn, phiền não tức là bồ đề. Và vì vậy cho nên ghét một cái đi tìm một cái, thái độ đó, cái phương cách đó không làm cho chúng ta thành công. Tại lần mai chúng ta có tuệ giác tương tức, tuệ giác duyên sinh. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng cái cõi ta bà này, nếu mình nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu sắc, nó trở thành tịnh độ. Và những cái phiền não, những khổ đau kia, nếu chúng ta biết cách quản lý và chuyển hóa, thế là sẽ trở thành ra hạnh phúc, tự do và niềm tin. Và không có ai có thể thuyết phục và bán cho chúng ta một cái thiên đường, một cái tịnh độ, một cái niết bàn. Chúng ta sẽ không có mua, chúng ta không có đánh đổi cái thực tại này với một cái niết bàn, một cái thiên quốc, một cái tịnh độ nào hết. Tại vì ta biết rằng cái niết bàn đó, cái thiên đường đó, cái thiên quốc đó, cái tịnh độ đó, nó nằm ngay trong cái thế giới này của chúng ta. Chúng ta không đi tìm một cái xuất thế gian ngoài cái thế gian. Có một vị đệ tử khi nghe thầy nói sự tu học là để cốt để vượt thoát sinh tử, thì vị đệ tử hỏi bạch thầy, mình tìm cái vô sinh tử ở đâu? Thì thầy nhìn vị đệ tử và nói là con hãy tìm cái vô sinh tử ngay trong cái sinh tử. Là chuyện đó nó xảy ra trong Phật giáo đại lý. Hãy tìm cái siêu sắc sinh tử ngay ở trong sinh tử. Nghĩa là tìm cái bồ đề ngay trong cái phiền não. Tìm cái xuất thế gian ngay trong cái thế gian. Và vì vậy cho nên những cái tranh chấp, những cái luận chấp về thế gian và xuất thế gian, nó chứng tỏ rằng mình chưa đạt được cái thấy bất nhị về cái sự thật. Có những người đi tìm vui, đi tìm hạnh phúc, tại vì chán những khổ đau. Vì vậy cho nên người ta mới dụ dỗ được, người ta mới thuyết phục được, người ta mới bán cho mình được một cái thiên quốc, một cái cõi nước gọi là thiên đường, Rayom Denju, Kingdom of God, hay là tịnh độ. Họ bán cho mình được cái đó là tại mình có cái tâm niệm yêu thánh ghét phàm. Và nghĩ rằng hạnh phúc không thể có được trong giây phút hiện tại, trong thế giới này. Quý vị hãy nhìn vào tháng 8. Và đọc cái chú trường thứ 29. Cái 29 là khổ năng dẫn đạo. Khổ năng dẫn đạo tức là cái sự khổ đau có thể đưa mình được vào đạo. Cái chủ trương thứ 30 là khổ ngôn năng trợ, là nói lên rằng trong cuộc đời có những đau khổ. Và nếu anh đi về cái hướng đó, cái hướng của dục, thì anh sẽ đau khổ. Thì những cái lời nói nó nhắc nhở, nó diễn bày về cái khổ, gọi là khổ ngôn, đều có cái tác dụng giúp cho mình đi vào đạo và thành đạo, gọi là khổ ngôn năng trợ. Khổ ngôn tức là những lời nói về sự khổ đau, những lời cảnh cáo về sự khổ đau, nó giúp cho mình đi vào con đường chánh, tìm tới đạo. Và chúng ta đọc câu 32, khổ diệt thị thực, khổ đau cũng là một cái loại thực phẩm. Có nhiều thầy ngày xưa không có hiểu được câu này. Với các nghĩa là ở dưới địa ngục á, có những người đang chịu đựng cực hình á, là bị những cái lúc mà đói thì người ta bác phải ăn những cái thực phẩm rất là khó ăn, những cái viên sắt nung cho nóng rồi á, thì mới bỏ vào miệng để nuốt. Và nếu không ăn những cái viên sắt nóng đó thì không có thực phẩm thì chết, vì vậy cho nên vẫn phải ăn. Và vì vậy cho nên gọi là khổ diệt thì thực, khổ cũng là thức ăn. Nói như vậy thì nó rất là buồn cười. Suffering also is food. Sự thực là những cái chủ trương này, khổ có thể đưa mình vào đạo, khổ, những lời nói về khổ đau, những sự nhắc nhở về khổ đau giúp cho mình đi đúng vào con đường chánh pháp. Và khổ cũng là thức ăn tinh thần cho mình. Những cái đó là rất đúng. Và nó chứng tỏ rằng nếu không có tiếp xúc với những cái khổ đau, với những cái rác rưới, với những cái hệ lụy của cuộc đời, thì mình có thể nào có được cái tuệ giác của giải thoát. Vì vậy cho nên ở làng Mai mình nói với các bạn Cơ Đốc hay là Do Thái của mình rất là rõ ràng là quan điểm của mình về tịnh độ, về thiên quốc không phải là quan điểm là ở những chỗ đó không có khổ đau. Tại vì ai cũng muốn đi tìm một cái cõi mà chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Và vì cái ước muốn đó cho nên người ta mới tìm cách bán cho mình một cái thiên quốc, một cái tịnh độ mà trong đó không có khổ đau. Nghèo mà ham. Trong cái đó sự thật là nếu không có khổ đau thì không thể nào có hạnh phúc được. Tại vì cái hạnh phúc á, nó được làm bằng cái hiểu và cái thương. Ở một cái cõi mà không có hiểu, không có thương thì làm sao có hạnh phúc được. Tưởng tượng là chúng ta ở trong cái cõi mà không có ai hiểu được nhau, không có ai thương được nhau, thì thử hỏi cõi đó có làm bằng vàng hay bằng ngọc là cũng không có hạnh phúc. Điều này rất là rõ ràng. Mà muốn có hiểu và có thương thì phải có khổ đau. Mình có khổ đau thì mình mới biết thương được những người khổ đau. Cái hiểu nó đưa tới cái thương. Mà hiểu trước hết là hiểu cái khổ. Hiểu cái khổ của người khác và hiểu cái khổ của mình thì lúc đó mới có tâm từ bi. Vì vậy cho nên một cái cõi mà không có khổ đau cho không tôi cũng không có lấy. Huống hồ là bắt tôi phải bỏ cái mầu nhiệm của sự sống này để đi, để đổi lấy, thì đó là một sự rất là dại dột. Đó là một cái ảo tưởng, một cái cõi không có khổ đau là ảo tưởng. Tại vì khổ nó rất là quan hệ cho sự tu học của mình. Nếu không có khổ thì mình không có bao giờ có thể đạt tới cái hiểu và cái thương được, cái trí tuệ và từ bi được. Và rõ ràng là trong những cái những cái chủ trương của Đại Chúng Bộ, nó có cái tuệ giác đó. Nó khổ là thức ăn. Mình học được rất nhiều từ cái khổ. Cái khổ nó hướng dẫn mình, nó làm cho mình sáng mắt ra, nó làm cho mình đi đúng trên con đường chánh. Và vì vậy cho nên tại sao mình đi tìm tới mấy cõi mà không có khổ, tới cái cõi đó thì mình không có cái cơ hội nào để học cái hiểu và cái thương được. Nếu mình sinh con ra mình muốn gửi về một cái cõi như cõi mà không có khổ thì con mình làm sao trở thành người được? Nếu nó không có khổ thì làm sao nó biết hiểu, nó biết thương? Vì vậy cho nên mình sẽ không bao giờ gửi mình tới một cái cõi như vậy, cái cõi mà chỉ có vui mà không có khổ. Mình biết rõ ràng là không có khổ thì chắc chắn là không có vui. Khổ vui là tương tức. Vì vậy cho nên quan niệm xuất thế gian và thế gian là quan niệm nhị nguyên, lưỡng nguyên. Chúng ta cần phải tránh. dầu rằng trong ta luôn luôn có cái khuynh hướng, có cái ao ước đi tìm cái suốt thế gian, đi tìm cái không khổ đau và để chạy trốn cái thế gian và cái khổ đau. Vì vậy cho nên khi một vị thầy dạy mình là phải phát tâm chán ghét cuộc đời này để cầu nguyện sinh ra một cõi khác, thì mình phải biết rằng cái lời dạy đó có thể đi ngược lại với là cái giáo chỉ của Đức Thế Tôn. Phủ nhận hiện tại, phủ nhận sự sống hiện tại để tìm cầu một cái hạnh phúc trong tương lai và ở nơi khác. Cái đó có thể là phương tiện quyền xảo, nhưng mà rất là nguy hiểm. Cũng có thể là phương tiện quyền xảo để giúp cho người ta đỡ khổ trong một chốc lát. Nhưng mà nếu cứ để người ta đi mãi về con đường đó, thì người ta sẽ đi rất là xa và giáo lý mình thì. Giáo lý chính thống của Đức Thế Tôn. Cho nên quý vị là những người được nghe cái giáo lý này, quý vị là gốc Phật giáo hay gốc Cơ Đốc giáo, quý vị cũng nên biết rằng đừng dại dột để người ta thuyết phục bán cho mình một cái cõi thiên đường, một cái thiên quốc. Ở Làng Mai chúng ta nói rằng tinh độ là ngay đây, bây giờ đây. The kingdom is now or never. Đừng có dại dột đi tìm một cái thiên quốc, một cái tinh độ ở nơi khác và trong tương lai. Đó có thể là món quà quý giá nhất của Đức Thế Tôn ban cho chúng ta, để chúng ta đừng có sống với ảo tưởng. Và Thầy truyền lại món quà đó cho quý vị. Đây là tình độ. Tình độ là đây. Mỉm cười, chánh niệm, an trú hôm nay. Không có chịu đi đâu hết, nowhere to go. Chúng ta đọc tiếp. Câu thứ 13. Nhất sát na tâm liễu nhất thiết pháp. Par une pensée d'un seul instant, il comprenne toute chose. Par une pensée d'un seul instant, il comprend toutes les choses. Shaknatam. Eka shanika chitta. Shaknatam là như vậy. Tức là cái tâm của mình trong một chớp nhoáng thôi là đã có thể hiểu thấu được tất cả các pháp, không có cần phải thời gian suy nghĩ. Đó là một trong những cái sức mạnh, trong những cái đặc điểm của Đức Thế Tôn. Trong bảng tiếng Anh, the blessed one understands all things with a moment's mind. Sắc na tâm, tức là cái tâm chỉ trong một sắc na của tâm thôi, có thể hiểu được tất cả các pháp. Đó cũng là một cái tuyệt đối hóa. Mười bốn. Nhất sát na tâm tương ưng bát nhã tri nhất thiết pháp. Nghĩa là bằng cái tâm trong một sát na, và nó tương ứng với cái hiểu bát nhã, tức là cái hiểu các Đức Thế Tôn có thể biết hết được tất cả các pháp. Bát nhã ở đây là gì? Bát nhã ở đây tức là một tâm sở, được liệt là tâm sở, được liệt vào cái loại tâm sở gọi là tâm sở biệt cảnh. Tâm sở tức là những cái mental properties, những cái mental formations. Chúng ta biết rằng trong truyền thống của chúng ta nói tới 51 tâm sở, và bát nhã là một trong 51 tâm sở mà chúng ta thường gọi là tuệ, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Đó là 5 tâm sở biệt cảnh. Chúng ta có 5 tâm sở biến hành, universal mental formations, là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Rồi chúng ta có 5 tâm sở biệt cảnh gọi là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Và cái này bát nhã đây tức là tâm sở tuệ. Tâm sở là những cái gì nó đi đôi với là tâm. Tâm sở là những cái gì nó đi đôi với tâm, nó tương ứng với tâm. Cũng như là những giọt nước, nó đi đôi với dòng sông, nó tương ứng với dòng sông, nó không có tách rời ra được. Tương ứng, samprayukta, tương ứng tâm sở ngũ thập nhất, tức là những cái tâm sở nó đi đôi với tâm là có số lượng 51. Tương ứng tâm sở ngũ thập nhất. Thì đây là tâm sở tuệ, tức là bát nhã. Và một cái sát na tâm của Đức Thế Tôn nó tương ứng với tâm sở tuệ thì nó có thể liễu tri được tất cả các pháp. Tức là cái tuệ giác của Bụt nó vĩ đại vô cùng. Nó chỉ cần một sát na thôi là có thể ôm lấy các pháp và hiểu hết tất cả các pháp. Tôi nói là đại trí, Mahaprajna. Cái tư tưởng này nó là gốc rễ của cái tư tưởng Maha Bát Nhã. Tiếng Pháp, par la sagesse conjointe avec la pensée dans cet instant, ils connaissent toutes les choses. Tương ứng ở đây ông Baro dịch là conjoint, nó là samprayukta. Và tiếng Anh, tiếng Anh, the blessed one knows all things with a wisdom befitting a moment's mind. Thấy không? Khó hiểu. Trong việc mình dễ hiểu hơn nhiều. Một cái sát na tâm nó đi đôi với tâm sở tuệ, làm cho các Đức Thế Tôn liễu tri được tất cả các pháp một cách rất là mau chóng, rất là dễ dàng. Mười lăm, chư Phật Thế Tôn tận trí vô sanh trí hằng thường tùy chuyển nại chí bát niết bàn. Là hai cái loại trí tuệ là tận trí và vô sanh trí, nó luôn luôn đi đôi với nhau. làm việc với nhau, thay thế nhau. Cho đến khi mà các Đại Thế Tôn đi vào Niết Bàn tuyệt đối, tức là trong cái đời sống, trong cái thời gian thọ mạng của các Đức Thế Tôn, thì hai cái trí tuệ đó, tức là tần trí và vô sinh trí, nó tiến chuyển không ngừng nghỉ, nó hoạt động không ngừng nghỉ, functioning không có ngừng nghỉ, thay thế nhau, nó nương đỡ nhau cho đến khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tần trí tức là cái trí tuệ diệt trừ được tất cả các phiền não, những cái ô nhiễm phiền não mà giết được thì gọi là tần trí. Còn thực tập để mà chữa hóa và chấm dứt và đoạn trừ tất cả các phiền não thì mình đạt tới cái gọi là tần trí. Tần trí là đoạn trí, tần tức là hết, không còn nữa. Chấm dứt, không còn những cái phiền não tham sân si ganh tị sợ hãi. Còn vô sanh trí tức là cái trí tuệ thấy được cái sự không sinh, không diệt, không tới, không đi, không còn, không mất, không một, không nhiều, gọi là vô sanh trí. Và người ta nói rằng các vị la hán mới có tần trí mà chưa có vô sanh trí. Trong khi đó Đức Thế Tôn là có hai cái trí, một là tần trí và vô sanh trí, và hai cái trí đó mình nằm ở cái căn bản của đời sống hàng ngày của Đức Thế Tôn cho đến khi các Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tuyệt đối. Vô sinh trí tiếng Pháp Sri Buddha Bhagavant, la connaissance de l'épuisement. Tần trí dịch là connaissance de l'épuisement. Kshaya chanana. Et la connaissance de la non-production. Vô sinh trí dịch là connaissance de la non-production. Continue sans arrêt jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pari nirvana. Bằng tiếng Anh, the Shaya Jnana or knowledge of extinction and Anuppada Jnana, knowledge of non-rebirth, are always present in Buddhas, and they continue to be so till the parinirvana. Đó là những cái chủ trương của phái Đại Chúng Bộ về Phật thân, về Phật trí. Bây giờ chúng ta đi sang cái quan niệm của họ về các vị Bồ Tát. 16. Nhất thiết Bồ Tát nhập mẫu thai trung, giai bất chấp thọ, yết thích lam, ác bội đàm, bế hộ, kiện nam, vi tự thể. Các vị Bồ Tát khi mà đi vào trong bụng mẹ đó, nhập mẫu thai thì không có phải thò, không phải đi ngang qua những cái giai đoạn có sự ô nhiễm như là những người khác. Trong cái bảng phiên âm thì chữ thứ này là chữ thích, mình phải phiên âm chữ thích mới đúng. Yết thích lam. Không có đi qua những cái bất tịnh như là tinh cha, huyết mẹ. Không có đi ngang qua những cái đó. Tiếng Phạn là Kalala, Akbuda, Kushi và Gana. Và những cái danh từ đó nó chỉ những cái ô nhiễm ở trong cơ thể con người. Và cái này cũng do cái chỗ là mình chưa học về sinh vật học đàng hoàng cho nên mình mới nói như vậy. Ngày xưa mình chưa có cái khoa anatomy, thành ra mình mới nói như vậy. Và khi mà một vị Bồ Tát đi vào trong thai mẹ để sanh ra như một Đức Thế Tôn thì không có cần phải đi ngang qua những cái bốn giai đoạn mà có sự ô nhiễm như là bất cứ người thường. Đó là một cái cách thần tượng hóa, tuyệt đối hóa, vẫn còn bị cái quan niệm mà dơ và sạch nó chi phối. Cho nên sau này mình được học tâm kinh mình nói không có gì là dơ, không có gì là sạch, thì mình vượt thoát cái đó. Không dơ cũng không sạch, bất cấu bất tịnh. Bằng tiếng Anh, Kangli Bodhisattva Andra Dangjuna Matris Inner Swapali Fogma Ambryonek Inner Swapali Fogma Ambryonek The Kalala Dagbida Pesi Edagana Komlek Proper Substance. None of the bodhisattvas, when they enter their mother's womb, form their own bodies by passing through the four embryonic stages, Kalala, Akbuda, Pesi, and Gana, which ordinary people have to pass through. Nên mình thấy rất rõ ràng là tại vì chưa học biology, vẫn còn bị kẹt vào trong cái ý niệm dơ và sạch. Bởi vì vậy cho nên mình thừa hưởng được chư tổ, quốc tỳ tổ rất là nhiều. Qua 2500 năm lịch sử, mình hiểu được giáo lý của Đức Thế Tôn sâu sắc hơn nhờ có đi qua những cái giai đoạn này. Và chúng ta vẫn còn tiếp tục khám phá cái chiều sâu của những lời dạy của Đức Thế Tôn. Đây cũng là quán chiếu. Và càng ngày chúng ta càng đi sâu. Tại giáo lý Đức Thế Tôn là một kho tàng vĩ đại. Cần phải đào sâu, cần phải phát hiện. Như là kinh An Văn Thố Ý, Thầy đã đào sâu. Thầy đã phát hiện nhiều cái rất là mới, rất là hay ở trong kinh An Văn Thố Ý. Nhưng mà những điều Thầy nói trong các sách nó chưa nói hết được những cái gì Thầy khám phá. Mà Thầy có ý định sẽ giảng một cái khóa mới về kinh An Văn Thố Ý và đóng góp cái phần mình vào để tiếp nối cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Mình có thể trình bày hay hơn, đầy đủ hơn. Và tất cả đều đã tiềm tại trong cái tùy giác, trong những lời dạy của Đức Thế Tôn. Mình chỉ cần khai phá thôi. như là những cái mạch nước đó đã có sẵn, mình chỉ cần đạo diễn thôi. Mười bảy, nhất thiết Bồ Tát nhập mẫu thai thời tác bạch tương hình. Tất cả các vị Bồ Tát khi mà đi vào thai mẹ đều đi vào với hình thức một con voi trắng. Cái này là từ giấc mộng của bà Maya thôi. Bà Maya nằm mộng thấy có con voi trắng 6 ngà đi vào và ngài có mang thái tử Siddhartha. Thế bây giờ người ta phổ biến hóa, tức là sau này sẽ có một vị Bụt mà đi vào thai mẹ thì cũng đi bằng hình thức một con voi trắng. Quand ils entrent dans une matrice, les Bodhisattva prennent l'aspect d'un éléphant blanc. All the Bodhisattvas assume the forms of white elephants when they enter their mother's womb. Và cái 18, mình chỉ ngưng lại lâu khi mà mình đi tới một cái chú trường rất là quan trọng cho cái lịch sử tư tưởng Phật giáo thôi. Còn cái này mình đi qua mau. 18, nhất thiết Bồ Tát xuất mẫu thai thời giai tùng hữu hiếp. Tất cả các vị Bồ Tát khi ra khỏi bụng mẹ thì ra bằng đường hông bên tay phải. All the Bodhisattvas are born from the right side when they come out of their mother's womb. Tay phải. Quand ils sortent de la matrice, les Bodhisattvas naissent par le flanc droit. Chú trương thứ 19, trang 8. Nhất thiết Bồ Tát bất khởi nhuế tưởng, hải tưởng. Bất khởi dục tưởng, nhuế tưởng, hải tưởng. Ở trong cái phiên âm mình thiếu chữ dục tưởng. Nhất thiết Bồ Tát bất khởi dục tưởng, nhuế tưởng, hải tưởng. Tức là tất cả các vị Bồ Tát không có phát khởi ra những cái tư tưởng đam mê, sân hận, sân si và hận thù, muốn làm hại, muốn trả thù. Hại tưởng là như vậy. Les Bodhisattvas ne produisent ni notion de concupiscence, ni notion de malveillance, ni notion de nuisance. Có ba cái tưởng, concupiscence, malveillance et nuisance. Những cái notion đó, các vị Bồ Tát không có bao giờ phát khởi ra hết. None of Bodhisattvas entertain thoughts of greed, anger, and harming others. Bồ Tát vì dục nhiễu ít hữu tình, nguyện sanh ác thú, tùy ý năng vãng. Năng trụ, năng vãng chứ. Chữ nho vãng rõ ràng mà bên phiên âm đề là năng trụ, năng vãng. Sửa lại, năng vãng trong vài năng trụ. Các vị Bồ Tát muốn làm lợi ích cho các loài chúng sanh, cho nên có thể sanh vào trong những cái con đường con đường ác thú, con đường ác, như là ngã địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Và đó là do cái tự nguyện của mình, chứ không phải là sự bắt buộc. Tùy ý năng vãng là tự mình muốn sanh vào những con đường đó, chứ không phải là ai bắt buộc hết. Đi vào địa ngục để cứu chúng sanh, đi vào ngạ quỷ để cứu chúng sanh, đi vào súc sanh để cứu chúng sanh. Và chúng ta thấy cái lý tưởng Bồ Tát nó hiện rõ ra trong những câu này. Nó chống đối với cái lý tưởng thanh văn là chỉ lo giải thoát cho mình. For the benefit of sentient beings, Bodhisattvas are born into bad states. At will, and can be born as they like. Chữ thú ở Đàng Ma mình dịch là néo về. Những néo về xấu ác đó là néo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, néo về xấu ác hay hơn nhiều. Les bodhisattvas, parce qu'ils désirent perfectionner les êtres. SD được rồi, perfectionner cho nó rắc rối. Les bodhisattvas, parce qu'ils désirent aider les êtres, font le vœu de renaître dans des mauvaises destinées. Hay hơn, destination, hay hơn. Néo về đấy. Ou ils peuvent séjourner selon leur propre volonté. Sống ở địa ngục mà vẫn an lạc như thường. Sống ở trong giới cầm thú mà vẫn hạnh phúc như thường. Sống trong giới quỷ đói mà vẫn không có đói như thường. Là tại vì mình có Bồ Đề Tâm, mình có hiểu và có thương. Thành ra mình không có đau khổ như người khác, và do đó mình có thể giúp cho người khác. Cái này gọi là Engaged Buddhism, tức là đạo buộc dấn thân. Đây là tư tưởng đạo buộc nhập thế dấn thân. Xin cùng con đi vào vùng khổ nạn, đem theo cam lộ, đem theo linh dược, cam lộ thanh lương. Xin cùng con đi vào cõi ma đói, đem theo pháp lực, pháp thực của hiếu và thương. Đó là cái nguyện của các vị Bồ Tát. Tiếng chuông nói rằng mình học từng đó là đủ rồi, bây giờ phải đi ăn sáng.